thử thách trong cuộc sống. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Thánh Marco cho biết, Đức Giêsu đã đưa ba môn đệ yêu quý là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cao. Vì đi đường mệt nhọc, các ông lăn ra ngủ, và khi thức giấc, các ông nhìn thấy cảnh lạ lùng. Chúa biến hình, áo ngài trắng như tuyết, không thể nào giặt được như vậy. Có ông Maisen và Elia đàm đạo với ngài để khuyến khích ngài đi vào cuộc tử nạn, và có tiếng phát ra từ trong đám mây: đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời ngài. Việc biến hình này có ảnh hưởng sâu đậm đến ba ông. Maisen là đại diện cho pháp luật, và Elia là tiên tri vĩ đại nhất trong các ngôn sứ. Khi hai nhân vật lỗi lạc đó hội kiến với Đức Giêsu, có nghĩa là nhà tuyên bố luật pháp vĩ đại nhất và nhà tiên tri lỗi lạc nhất đã nói với Đức Giêsu rằng: xin cứ tiến lên. Nó có nghĩa là hai vị thấy nơi Đức Giêsu sự hoàn thành của tất cả những gì họ từng mơ ước trong quá khứ. Nó có nghĩa là họ thấy nơi ngài tất cả những gì mà lịch sử vẫn trông chờ từ lâu và đã hướng về đó với hy vọng tràn đầy. Dường như chính lúc đó Đức Giêsu được bảo đảm rằng ngài đang đi đúng hướng, vì cả lịch sử đều dẫn đến thập giá. Đức Giêsu đã quyết định lên Jerusalem, và quyết định ấy có nghĩa là chấp nhận thập giá. Khi nghe Đức Giêsu báo cho biết là ngài sẽ lên Jerusalem để chịu chết, họ bàng hoàng, bối rối, lo sợ vì bao điều mơ tưởng của họ sẽ bị tiêu tan, tương lai của họ trở nên bấp bênh, đen tối. Tuy thế, những gì đã xem thấy trên núi biến hình cho họ có cơ hội bám chặt lấy ngay khi họ chẳng hiểu gì. Cho dù có thập giá hay không, họ vẫn được nghe tiếng Thiên Chúa xác nhận Đức Giêsu là con của ngài. Ngoài ra, việc Chúa biến hình trên núi khiến họ trở thành các chứng nhân cho sự vinh hiển của Chúa cứu thế theo một ý nghĩa đặc biệt, xác tín rằng mình là chứng nhân trước sự vinh hiển của Chúa cứu thế. Sau này khi có dịp, họ đã có sẵn câu chuyện đang giấu kín trong lòng, sẽ kể lại cho mọi người nghe. Hãy nhìn chung quanh, chúng ta sẽ thấy mọi sự luôn biến đổi. Thí dụ, nhìn vào bản thân, các nhà khoa học nói rằng các tế bào luôn thay đổi. Cái này chết, cái kia sinh ra. Sau 7 năm thì không còn tế bào nào là tế bào của 7 năm trước nữa. Không biến đổi cũng đồng nghĩa với chết. Đối với cuộc sống thân xác thì như thế, đối với cuộc sống thiêng liêng thì cũng như vậy. Bởi thế trong mùa chay chúng ta cần biến đổi. Cứ sống y như cũ là chết. Việc Chúa biến hình nhắc cho các môn đệ và chúng ta phải cởi bỏ tội lỗi để nên tốt lành thánh thiện hơn. Hãy lột bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới. Hãy để thần khí Thiên Chúa canh tân tận tâm linh anh em. Thánh Thông Đồ còn khuyên nhủ chúng ta hãy làm một cuộc canh tân toàn diện để cho con người nội tâm của ta biết nghe theo luật của Chúa mà bỏ đường lối của xác thịt. Vì thế, trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, ngài đã viết: anh em hãy cởi bỏ kiểu sống xa xưa, con người cũ đã ra hư hốt, buông theo những đam mê lầm lạc. Hãy để thần khí canh tân đổi mới thấu tận trí khôn. Hãy mặc lấy người mới đã được tạo dựng nên theo Thiên Chúa trong công chính và thánh thiện, bắt nguồn trong sự thật. Bài đọc 1 hôm nay thuật lại việc Abraham sát tế Isaac con mình. Việc này cho chúng ta thấy đức tin của ông. Lệnh truyền sát tế Isaac, người con duy nhất sinh ra trong tuổi già, thì vượt quá tầm nhìn, cách nghĩ của con người và xem ra là phi lý. sẽ thực hiện ra sau đây lời chúc phúc của Thiên Chúa cho ông làm tổ phụ các dân tộc nếu không còn người con trai này. Thiên Chúa đòi hỏi ông hiến tế luôn cái cơ hội sống còn cuối cùng này của ông, đồng thời cũng là cái nền tảng cho niềm tin của ông. Yêu cầu của Thiên Chúa quá đỗi đau thương đoạn trường, nhưng với niềm tin cậy vào Thiên Chúa, ông vội vã thực hiện ngay lệnh truyền ấy. Cần vâng phục Thiên Chúa bất cứ giá nào. Ngay khi ông đang giơ cao con dao để hạ sát con trai, Thiên Chúa đang ngăn cản bàn tay ông và mạng sống Isaac được giành lại. Đường lối Thiên Chúa thật lạ lùng. Câu chuyện về hy tế của Abraham khá làm sáng tỏ những phương thức của Thiên Chúa. Quả thật, tất cả chỉ là thử thách trong cuộc đời. Nhưng một khi chân trời mây mù bưng bít, không trông đâu được sự giúp đỡ của loài người, mọi sự dường như mất hết, chúng ta không còn cân nhắc suy tính được nữa và thất vọng tự hỏi, tại sao Thiên Chúa xử như vậy? Nhưng chúng ta phải hiểu rằng Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta. Ngài đã phó nộp con một ngài trên cây thánh giá vì phần rỗi chúng ta. Như vậy, khi Ngài để cho chúng ta nhờ đau khổ và thử thách kết hợp với sự thương khó của Chúa Kitô, chúng ta chắc chắn rằng nhờ đó Ngài cũng muốn liên kết chúng ta vào sự phục sinh và vinh quang của Chúa Kitô. Do đó, thử thách cũng có ý nghĩa tích cực của nó. Không lạ gì khi thấy người ta nói, có cứng mới đứng đầu gió. Chính những đau khổ và gian nan thử thách sẽ làm cho chúng ta thêm giá trị trước mặt Chúa. Nó thanh luyện chúng ta, nó làm cho chúng ta thể hiện lòng trung thành đối với Chúa. Lúc đó, đức tin của chúng ta mới có giá trị sau khi đã được thanh luyện như vàng ra khỏi quặng. Có gió lung mới biết tùng bá cứng, có lửa hừng mới biết thức vàng cao. Thánh gia Câu Bê Tông Đồ nói về vấn đề này: phúc cho ai bị thử thách mà vẫn trung thành, bởi vì khi thành công trong cơn thử thách như thế, người đó sẽ được Thiên Chúa ân thưởng bằng sự sống mà Thiên Chúa đã hứa cho những ai yêu mến Ngài. Trong thời gian thử thách, hãy giữ vững niềm hy vọng và tin tưởng phó thác. Nhưng làm sao giữ được niềm hy vọng tâm hồn? Hãy noi gương Chúa Kitô. Tất cả cuộc đời Ngài chỉ là một chuỗi phó thác trong tay Chúa Cha. Trong lúc hấp hối, Ngài than thở: lạy Cha, xin đừng theo ý con, một theo ý Cha. Sự tín thác mến yêu này là nguồn ơn cứu độ cho hết mọi người và là nguyên nhân của phục sinh khải hoàn. Chính trong việc chiêm niệm về Chúa Kitô tín thác cho tình yêu mà chúng ta múc lấy nghị lực để nói như Ngài: lạy Cha, đừng theo ý con, một theo ý Cha. Trong những lúc bị thử thách, chúng ta không biết bám víu vào đâu vì những người chung quanh đều bất lực, không thể giúp chúng ta. Lúc đó chúng ta chỉ còn biết dựa vào đức tin để phó thác cho Chúa, xin Ngài đến cứu giúp. Đức tin cũng cần phải được thử thách thì mới có giá trị. Nếu ở trên núi Tabor, ông Phêrô thưa với Chúa: lạy Thầy, chúng con ở đây thì tốt lắm, chúng con xin dựng ba lều, một cho Thầy, một cho Elia và một cho Maisen. Các ông muốn đăng ký thường trú trên đỉnh núi Tabor, ngủ yên trong hào quang rực rỡ, bỏ lại dưới núi bạn đồng môn, muốn hưởng thụ đầy đủ ánh hào quang của Chúa, thì các ông sẽ nói thế nào ở vườn cây dầu và ở đồi Golgotha? Khi lên tinh thần, đức tin của chúng ta cũng vững mạnh và sán lạn như đức tin của các tông đồ trong bài tin mừng hôm nay. Khi đức tin ở đỉnh cao, chúng ta thấy gần gũi Đức Giêsu đến độ chúng ta tưởng rằng có thể đụng rờ được Ngài. Chúng ta cảm thấy gần gũi Thiên Chúa Cha đến độ dường như đôi tay của Ngài đang bao bọc chung quanh ta và Thánh Thần dường như đang nói với chúng ta. Trái lại, khi xuống điểm thấp, đức tin của chúng ta yếu ớt như muốn mất hẳn, giống như đức tin của các môn đệ ở vườn cây dầu. Áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, đôi lúc chúng ta cảm thấy đức tin mình ở những điểm cao. Lúc đó chúng ta yêu thương hết mọi người, chúng ta thắm thiết với bạn bè và chúng ta tha thứ cho tất cả mọi thù địch. Vào những ngày như thế, chúng ta không thể hiểu được chúng ta đã từng cho rằng cuộc đời là khó khăn. Nhưng khi ở những điểm thấp, không có gì là trôi chảy cả. Chúng ta cảm thấy bị đè nén và đáng thương, bị hiểu lầm, chán nản, bị mất mát thiệt thòi. Những lúc gặp đau khổ hoặc gian nan thử thách, chúng ta chỉ còn biết tin tưởng và phó thác cho Chúa. Ngài có thể làm được tất cả trong những cái loài người cho là không có thể. Để quyền năng của Chúa được tỏ hiện nơi ta, như Thánh Phaolô đã nói, khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Có câu nói diễn đạt kinh nghiệm sống đạo, sống niềm tin trong đau khổ thật sâu xa. Khi Thiên Chúa đóng cửa chính, thì Ngài mở ra cửa sổ. Thiên Chúa đóng cửa chính là khi chúng ta gặp thử thách, đau khổ, không còn có thể nhìn thấy ánh sáng, sự hiện diện đầy quan phòng của Thiên Chúa. Đó là khi Thiên Chúa xem ra như bỏ rơi, mặc chúng ta đương đầu với thử thách khó khăn. Lúc đó chúng ta cần nhớ rằng, Thiên Chúa Ngài sẽ mở ra cửa sổ, mở ra một lối thoát, một giải đáp, một hướng đi mới cho cuộc đời chúng ta. Thiên Chúa mở ra những cửa sổ để hướng chúng ta đến một điều tốt đẹp hơn mà trước đó chúng ta không ngờ. Những kinh nghiệm đau thương tiêu cực mà chúng ta gặp phải trong cuộc đời, đôi khi đó là tiếng nói của Thiên Chúa để mời gọi chúng ta bước ra khỏi hoàn cảnh không tốt đẹp, để chuẩn bị chúng ta sẵn sàng hơn đón nhận những hồng ân mới. Du khách đến Roma thường đi thăm ngôi thánh đường cổ tên là Dominus Subaki. Phía trên bàn thờ có một tượng thánh giá rất đặc biệt. Bất cứ ai đến quỳ trước tượng thánh giá và cầu nguyện với tất cả lòng thành đều được sức mạnh và an ủi thâm sâu. Người ta kể rằng tượng cẩm thạch trên thánh giá này đã mất nhiều năm mới hoàn thành được. Hơn 2 lần mỗi khi treo bức tượng lên để ngắm nhìn, tác giả lại kéo xuống và đập bỏ, vì ông cho rằng tác phẩm vẫn chưa đạt được điều ông muốn. Khi ông bắt tay vào công trình lần thứ 3 thì cũng là lúc ông gặp nhiều thử thách nhất. Nhiều người ganh tị nên tìm cách hạ uy tín ông. Vợ con ông qua đời trong những hoàn cảnh thật đau thương. Lúc này người nghệ sĩ dồn tất cả niềm đau của mình lên khuôn mặt của Đức Giêsu. Bức tượng của Chúa Giêsu trên thập giá không còn là một phiến đá lạnh lùng, xa lạ mà trở thành niềm đau đậm nét của một tâm hồn. Bức tượng đã trở nên sống động và có sức thu hút cho chính tâm tình mà người nghệ sĩ muốn tháp vào. Khi gặp những giây phút đen tối, chúng ta hãy bắt chước gương của Abraham trong bài đọc 1 hôm nay. Thiên Chúa đòi hỏi ông phải hy tế con trai của ông là Isaac. Điều đó làm cho ông khổ tâm và bối rối. Nhưng Abraham vẫn tin cậy vào Chúa và Thiên Chúa không để ông thất vọng. Thiên Chúa đã chúc phúc và ban ơn cho ông hơn cả những ước mơ của ông. Khi bị thử thách, nếu chúng ta tin cậy vào Thiên Chúa giống như Abraham, thì Thiên Chúa sẽ không để chúng ta thất vọng. Và cuối cùng, Thiên Chúa cũng sẽ chúc phúc và ban ân huệ cho ta nhiều hơn những gì chúng ta mơ ước. Đức Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một. Ngài là Đức Giêsu sáng láng trên núi Tabor, cũng là Đức Giêsu mướt máu trong vườn cây dầu, và cũng là Đức Kitô đau khổ trên thập giá ở đồi Golgotha. Hai đỉnh núi Tabor và Golgotha cách nhau không xa, nhưng lại là con đường vạn lý, con đường đau khổ, con đường vượt qua, đường tình yêu.